Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 38, Lễ Phật Hiện Ánh Sáng, tập 449. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 29 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1005, xem từ dòng thứ tư, bắt đầu từ câu cõi đó thấy cõi này. Xin xem kinh văn. Cõi đó thấy cõi này cũng giống như vậy, đều thấy thế giới Ta Bà, Thích Ca Như Lai và tỳ kheo chúng vây quanh thuyết pháp. Trước đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng ta giới thiệu y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, lại dùng thần lực của Phật khiến đại chúng trong pháp hội thấy rõ y báo chánh báo của Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều thấy rõ ràng. Sáu câu kinh văn này nói rằng đại chúng trong pháp hội của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, mọi người cũng đều thấy pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy rõ pháp hội đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, hai cõi thấy lẫn nhau. Không phải chỉ một cõi này thấy, cõi kia không thấy. Chúng ta ngày nay xem truyền hình, ta thấy rõ hình ảnh trên truyền hình, nhưng truyền hình không thể hiện hình ảnh của ta. Không làm được. Những điều này đều chứng minh cho chúng ta, chứng minh thế giới cực lạc thật có. Hình dạng thế nào? Hoàn toàn giống như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, tuyệt đẹp. Chúng ta phải tin thật, không được có một mảy may nghi ngờ. Vì sao? Như Lai xuất hiện nơi thế gian, giảng kinh dạy học rất khó gặp. Đúng như câu kệ khai kinh nói, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Gặp được thì có lợi ích gì? Gặp được rồi, mà có thể tin, nguyện học theo Đức Phật Thích Ca, thì đều có thể thành tựu. Căn tánh mỗi người khác nhau, thành tựu cũng khác nhau. Có người thành Phật là thượng thượng căn. Có người chứng Bồ Tát, có người chứng A-la-hán. Cũng có người chưa ra khỏi luân hồi, nhưng sinh lên trời. Người là các đường lành trong lục đạo. Thế giới cực lạc đều thấy rõ pháp hội. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện giảng kinh ở Ta Bà. Đại chúng cực lạc thấy rõ ràng, tường tận. Sự thị hiện này cho thấy hai cõi Như Lai từ bi đến tột cùng. Mong chúng ta đừng nghi ngờ, hãy tin thật có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc, giảng kinh dạy học chưa từng gián đoạn. Chúng sinh nơi đó vô lượng thọ, môi trường không có ngày đêm. Trái đất chúng ta có ngày đêm, cực lạc thì không, chỉ toàn là ánh sáng. Nói cách khác, thế giới đó không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian. Chúng ta ở đây có thời gian, không gian, nhưng thật ra thời gian và không gian là giả, là vọng tưởng. Ngày nay, khoa học cũng đã phát hiện thời gian và không gian không phải thật. Thế giới cực lạc không có giả, chỉ có thật. Chỉ toàn là ánh sáng, gọi là Đại Quang Minh Tạng. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, thánh chúng ở cõi kia đều thấy Đức Thích Tôn ở cõi này, tức là đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp trong hội chúng. hơn 2 vạn đệ tử xuất gia, tại gia, vây quanh Thế Tôn, nghe Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, dùng tựa kinh hiện nay, đó là Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh. Kinh A-di-đà nói rằng, pháp môn này là pháp khó tin của tất cả thế gian. Thật vậy, tất cả thế gian bao gồm lục đạo luân hồi và cả 10 pháp giới trong 10 pháp giới có Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Đây là những cõi vượt ngoài lục đạo luân hồi, đều là các bậc đại thánh và tiểu thánh tu hành chứng quả. Vậy mà họ cũng không tin. Cũng rất khó. Người thật sự tin được, như đã nói trước đó, đều là trong vô lượng kiếp quá khứ, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đời này được thân người, nghe Phật Pháp, gặp được bộ kinh này. Liền được chư Phật gia trì, khiến bạn tin sâu, không nghi, phát đại nguyện chân thật, cầu sinh cực lạc, nhất định một đời vạn sinh. Việc này khó biết bao. Vạn sinh cực lạc tức là thành Phật. Ở cực lạc nhất định thành Phật. Chưa thành Phật, bạn sẽ không rời đi. Thành Phật rồi cũng không rời đi. Ở lại cực lạc, giúp Đức Phật A-di-đà độ hóa chúng sinh trong chính pháp giới. Từ 10 phương các cõi nước chư Phật, vì sao? Để báo ân Phật và làm tấm gương cho những người chưa đủ lòng tin. Trong Phật Pháp gọi đây là ảnh hưởng chúng. Đại chúng thấy, có người đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, mà vẫn ngồi nghe kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ này còn gì để nghi nữa, đó là làm ảnh hưởng chúng. Đây đều là giúp Phật giáo hóa chúng sinh, khiến đại chúng thấy cảnh này, sinh khởi đầy đủ tín tâm, không còn nghi ngờ. Chúng ta xem tiếp phía dưới. chúng sinh thời mạt pháp, tình chấp sâu nặng. Hai câu này không khó hiểu, tại sao? Phần lớn chúng ta đều như vậy. Xem thế gian này là thật, tình chấp sâu nặng nên chịu khổ, chịu nạn. Đối với pháp môn viên đốn tối thượng, nhất thừa liễu nghĩa, phương tiện rốt ráo này, không thể tin nhận, trái lại còn xin nghi ngờ, hủy bán. Những việc này, chúng ta thấy quá nhiều rồi. Vì bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, biết bao nhiêu người phản đối trong và ngoài nước, nghi ngờ hủy bán bộ kinh này. Chúng ta được mắt thấy, tai nghe, thời điểm nghiêm trọng nhất. Khi tôi ở Đài Loan, có người nói với tôi, thậm chí có cả các bậc cao tăng đại đức, nghi ngờ hủy bán pháp môn này, nói kinh không được phép hội tập. Trong thời gian đó, quả thật không ít người thoái tâm. Nghe tôi giảng bộ kinh này, nhưng nghe lời người khác nói, không nghe bản hội tập nữa. Đến hỏi tôi phải làm sao? Hỏi tôi giải thích thế nào? Tôi nói một câu rằng cả thế giới nghi ngờ hủy bán. Tôi cũng không được nghi ngờ, không được hủy bán. Vì sao? Vì bộ kinh này là thầy truyền cho tôi. Nếu tôi nghi ngờ, thì tội danh đã thành, tịnh không phản bội thầy, phản bội đạo. Tôi liền bị đả đảo rồi. Cho nên, tôi nói với đại chúng, tôi không mắc bẫy chuyện này. Tôi nhìn rất rõ. Tôi tin thầy. Tôi theo thầy học giáo pháp 10 năm. Giảng kinh, dạy học đến nay đã 58 năm. Làm sao tôi có thể phủ định được không có đạo lý ấy? Tôi tin thầy. Suốt đời nhất định không làm việc phản thầy, nghịch đạo. Tội này rất nặng. Vì vậy, dù có bao nhiêu người đến nói với tôi vẫn như bất động, tôi vẫn tụng bộ kinh này, vẫn giảng bộ kinh này. Trong lòng tôi đã tự nắm chắc. Tương lai tôi đi về đâu? Vãng sinh thế giới cực lạc. Vĩnh viễn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Thoát khỏi 10 pháp giới. Cơ hội này hiếm có, khó gặp. Làm sao tôi chịu buông chứ? Cho nên cũng có không ít đồng học thấy tôi có niềm tin kiên định như vậy. Họ quay đầu lại. Đi cùng con đường với tôi. Đó là việc tốt. Những chuyện như thế hiện tại dần dần phai nhạt. Người nói đến cũng ít đi. Bên dưới, niệm lão nói. Vì vậy, trong phẩm này, lễ Phật hiện ánh sáng. Trong thế giới này, có 2 vạn người. Không ít. 2 vạn người này đích thân thấy thế giới cực lạc thanh tịnh, trang nghiêm. Đích thân nghe Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Làm chứng minh, khiến sinh chánh tín. Vì sao Phật nói phẩm kinh này? Ý nghĩa nói rất rõ. Là để làm chứng minh cho chúng ta, giúp chúng ta sinh chánh tín. Chúng ta thật sự khởi tín tâm, không còn nghi ngờ. Như vậy là đúng rồi. Tiếp theo, vui thích nguyện sinh, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đều được lợi ích của 4 tất đàn. Chúng ta phải lĩnh hội kỹ càng mới hiểu được. Thích Ca Như Lai và A Di Đà Như Lai. Từ bi đến tột cùng. Mong chúng ta tin lời các ngài. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội này thật quá khó được. Được thân người nghe Phật pháp 10.000 vạn kiếp khó gặp. Huống chi gặp được pháp môn này thì còn gì bằng? Pháp môn này chỉ mong chúng ta tin rồi phát nguyện cầu sinh, vui mừng nguyện sinh, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phương pháp đơn giản như vậy. Thế nào là phát bồ đề tâm? Ngẫu Ích Đại Sư đã nói trong sách Yếu Giải. Chân tín, chân nguyện chính là phát bồ đề tâm. Nói cách khác, phát nguyện quyết định cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Tâm ấy chính là Đại Bồ Đề Tâm. Đi bằng cách nào? Nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc. Chuyên niệm một câu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật. Quyết định được vãng sinh. Sinh về Cực Lạc đều được lợi ích của 4 tất đàn. 4 tất đàn sẽ được nói ở phần dưới. Nay, ngưỡng thể thánh tâm. Ngưỡng là kính ngưỡng đến tột cùng, thể hội được tâm nguyện của Đức Thích Ca và Đức Di Đà. Mong chúng ta đời này nương pháp môn này vãng sinh Cực Lạc, một đời thành tựu. Đó là tâm nguyện của hai Đức Phật. Hoàng Niệm Lão từ bi đến tột cùng, sợ chúng ta còn chưa tin. Phải làm sao? Nên lại dẫn thêm nhiều kinh để chứng minh Cực Lạc là thật có, tránh rơi vào chấp không. Đoạn chú giải dưới đây khá dài, là để nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch việc này. Mong chúng ta thật sự phát tâm. Đây chính là điều mà cụ Hạ Liên Cư và Hoàng Niệm Lão hằng mong cầu. Ngài dẫn ra ba bộ kinh. Trước hết là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong Quán Kinh nói, Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ nghe lời Phật dạy. Ngay lúc ấy liền thấy tướng rộng lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân Phật và hai vị Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát ấy là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Trong Quán Kinh thuật rằng, phu nhân Vi Đề Hy gặp đại nạn. Con trai phản nghịch, tranh đoạt vương vị, muốn giết cha. Hắn giam vua cha trong ngục, không cho ăn uống, định bỏ đói cho đến chết. Phu nhân Vi Đề Hy vào ngục thăm, lén mang chút thức ăn cho vua. Mấy ngày sau, người con hỏi, cha còn sống không? Còn sống, hắn liền nghi ngờ, sao không ăn mà còn sống? Người coi ngục tâu rằng, Hoàng Thái Hậu khi thâm ngục có mang chút thức ăn. Hắn liền khởi niệm muốn giết mẹ. Lúc ấy, một số quan văn võ thấy hành vi bạo nghịch ấy, liền đồng loạt từ quan, không chịu làm tôi cho kẻ giết mẹ. Nhờ vậy nên chưa giết, nhưng hắn ra lệnh không cho mẹ vào thăm nữa. Quyết định bỏ đói cha cho chết. Phu nhân Vi Đề Hy lúc ấy hoàn toàn không còn cách nào, chỉ còn biết cầu Phật. Vừa cầu Phật, Phật liền đến cùng với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để an ủi bà. Do đó, phu nhân Vi Đề Hy và 500 cung nữ nghe lời Phật dạy. Phật giới thiệu A-di-đà Phật và thế giới cực lạc, dạy bà niệm Phật, cầu vãng sinh. Ngay lúc ấy, liền thấy tướng rộng dài của thế giới cực lạc. Đó là do uy đức gia trì của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phu nhân Vi Đề Hy nhìn thấy, 500 thị nữ cũng đều thấy. Không phải giả. Đây không phải chỉ một người thấy, mà có người làm chứng, phu nhân Vi Đề Hy làm chứng. Thấy y báo của thế giới cực lạc, thấy chánh báo, thấy thân Phật, lại thấy hai vị Đại Bồ Tát Quán Âm và Thế Chí. Tâm sinh hoan hỷ, khen chưa từng có, hoát nhiên đại ngộ, đắc vô sinh nhẫn, chưa đến cực lạc, mà đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Năm trăm cung nữ sau khi thấy thế giới cực lạc và thấy Đức Phật A-di-đà phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm nguyện sinh cõi ấy. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Là phiên âm tiếng Phạn. A Nậu Đa La là Vô Thượng. Tam Miệu là chính đẳng. Tam Bồ Đề Tâm là chính giác. Hợp lại là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác là gì? Chính là phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Phải biết như vậy. Trong Quán Kinh nói 16 Pháp Quán chính là phương pháp tu tịnh độ. Trì danh niệm Phật là dễ nhất, là pháp thứ 16, cũng là pháp cuối cùng. Pháp cuối cùng này dễ nhất, thù thắng nhất. Trong 84,000 pháp môn, không có pháp nào sánh bằng. Niệm lão dẫn dụng tại đây để làm chứng cho chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho họ, nói rằng 500 cung nữ ấy về sau đều sẽ được vãng sinh. Đều sẽ vãng sinh, sau khi sinh về cõi ấy liền được chư Phật hiện tiền tam muội. Đến thế giới cực lạc, liền đắc chư Phật hiện tiền tam muội. Điều này cũng tức là hiện tiền thành Phật. Quá nhanh, khiến chúng ta rất khó tin. Đó là do được hai Đức Phật gia trì. Phật Thích Ca Mâu Ni gia trì. Phật A Di Đà gia trì. Nhất định tiếp dẫn những người đã phát tâm. Thứ hai, dẫn kinh Phật thuyết như huyễn tam ma địa vô lượng ấn pháp môn. Trong kinh này cũng có nói, trong pháp hội của Như Lai Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà, tất cả các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, 12.000 vị, tỳ kheo 2.000 vị, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, phạm vương, đế thích, hộ thế tứ vương cùng các loài trời, rồng dạ xoa, càng thác bà, Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người và phi nhân, vân vân. Đoạn này nêu rõ, những người thân cận Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà cùng chư thiên và tất cả chúng sinh đều có mặt trong pháp hội này. Chúng ta xem đoạn kinh văn được trích dẫn. Tất cả đều có thể thấy thế giới Cực Lạc và thấy vô lượng quang Như Lai, tức là A-di-đà Phật, Bồ-Tát và thanh văn đại chúng vây quanh, ánh sáng rực rỡ như núi diệu cao. Đây lại là một lần nữa, trong kinh Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn, có ghi chép như vậy. Dưới đây còn dẫn thêm kinh Thập Vạn Sinh. Kinh Thập Vạn Sinh nói, Phật bảo Bồ Tát Sơn Hải Huệ, ông nay nên đứng dậy chắp tay, thân ngay thẳng hướng về phương Tây. Chánh niệm quán cõi nước Đức Phật A-di-đà, nguyện thấy Đức Phật A-di-đà. Khi ấy, tất cả đại chúng cũng đều đứng dậy chắp tay, cùng quán Đức Phật A-di-đà. Lúc ấy, A-di-đà Phật hiện đại thần thông, phóng đại quang minh, chiếu thân Bồ-Tát Sơn Hải Huệ. Khi đó, Bồ-Tát Sơn Hải Huệ cùng tất cả đại chúng liền thấy cõi nước Phật A-di-đà với tất cả sự trang nghiêm, vi diệu, đều là bảy báu, núi bảy báu, quốc độ bảy báu, chim, nước, rừng cây thường phát ra pháp âm. Cõi ấy ngày nay thường chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là giảng kinh giáo học, không hề gián đoạn. Tại thế giới Cực Lạc phương Tây, Phật A-di-đà, pháp thân của Ngài, ngồi nơi giảng đường, từ trước đến nay chưa từng rời giảng đường. Vì sao? Mười phương, vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, người tin pháp môn này, nguyện sinh tịnh độ rất nhiều. Người vạn sinh nối tiếp nhau không dứt, từng đoàn đến thế giới cực lạc. Họ không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ. Thế giới cực lạc không có ban đêm. Ánh sáng nơi ấy là do tất cả vật chất đều tự phát quang. Không cần dựa mặt trời, mặt trăng. Ở đó không có. Chưa từng nghe nói thế giới cực lạc có mặt trời, mặt trăng. Vậy ánh sáng từ đâu mà có? Đất đai phát ra ánh sáng. Cung điện phát ra ánh sáng. Hoa cỏ, cây cối phát ra ánh sáng. Tất cả đại chúng đều phát ra ánh sáng như Phật. Thế giới quang minh. Cho nên, câu này thật hiếm có ngày nay chúng ta được nghe kinh này, thật khó biết bao. Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày đều giảng kinh. Thời gian không dài. Buổi sáng đi khất thực. Đến trưa ăn xong. Một ngày ăn một bữa. Ăn xong. Như trong kinh A-di-đà. Kinh Kim Cang nói. Rửa sạch bình bát trải tọa cụ. Ngồi xuống nhập định. Người nhập định thì nhập định, người nghe kinh thì nghe kinh. Phật dùng một âm thanh mà nói pháp, chúng sinh tùy căn cơ mà mỗi người đều hiểu được giảng kinh gì. Tất cả kinh, tức là 84,000 pháp môn đều được giảng. Tôi thích nghe kinh Vô Lượng Thọ. Nghe thì Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ. Người khác thích nghe kinh Hoa Nghiêm. Nghe thì là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Người thích kinh Kim Cang. Nghe thì chính là kinh Kim Cang. Phật thuyết pháp có cạn, có sâu. Căn cơ cạn mới học. Thì nói cạn. Nghe rất hoan hỷ. Định lực sâu. Dần khế nhập cảnh giới. Phật nói pháp sâu. Bạn nghe hiểu. Người khác không hiểu. Vi diệu vô cùng. Thế giới như vậy đi đâu tìm được? Nó thật sự tồn tại. Còn thực tại hơn địa cầu này. Vì vài ức năm nữa, hệ ngân hà sẽ biến mất. Hệ mặt trời dĩ nhiên cũng không còn. Thọ mạng không dài. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, người Vô Lượng Thọ. Thế giới cực lạc cũng vô lượng thọ. Một hoa, một cỏ. Không có gì không phải vô lượng thọ. Đi đâu tìm được? Sau khi Đức Phật A-di-đà thành Phật,
thành Phật sau,
như đã nói trước, Ngài phát đại nguyện tâm giúp khắp pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sinh khổ nạn. Rời cứu cánh khổ, được cứu cánh lạc. Vì điều này mà phát nguyện, Sau khi phát nguyện vì chúng sinh chưa độ hết, nên thế giới Cực Lạc vĩnh viễn tồn tại. Giúp đại chúng đến thế giới Cực Lạc học tập và thành tựu ngay tại thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải biết ơn và càng phải biết ơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhiều lần giới thiệu thế giới Cực Lạc cho đại chúng. Thứ ba, trong Kinh Thập Vạn Sinh cũng có đoạn này. Chúng ta xem tiếp, thấy cõi Phật A-di-đà, thế giới Cực Lạc, tất cả sự trang nghiêm, vi diệu, đều là bảy báu, núi bảy báu, cõi nước bảy báu. Chim, nước, rừng cây thường phát ra pháp âm, cõi ấy ngày ngày thường chuyển pháp luân. Chúng ta đọc đến đây, những điều trên đều chứng minh rằng người Ấn Độ thời bấy giờ có khi hàng trăm, có khi hàng vạn người đều tận mắt thấy y báo, chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Đây cũng là làm chứng cho chúng ta. Phương Tây có thế giới Cực Lạc, có Phật A-di-đà. Hai chữ có này rất quan trọng. Quan trọng ở đâu? Bạn thật tin, bạn không nghi, thì thật sự có. Dùng lời của Thiền Tông, Không Tông đều có thể nói thông được trong Tông Môn. Nói tất cả pháp là do tự tánh biến hiện ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Bạn nghĩ Phật trong tâm thì có Phật. Bạn nghĩ thế giới Cực Lạc trong tâm thì có thế giới Cực Lạc. Tất cả pháp đều từ tâm tưởng sinh. Trong tâm có là điều quan trọng nhất. Giữ chặt A-di-đà Phật và thế giới Cực Lạc, những niệm khác đều buông xả hết. Như vậy, công đức tịnh nghiệp liền thành tựu. Không chỉ thành tựu mà còn viên mãn. Đoạn cuối cùng, tổng quát mà nói, phẩm này đầy đủ bốn tất đàn. Đây là thuật ngữ Phật học. Bốn là con số. Tất đàn là tiếng Ấn Độ, nghĩa là biến thí. Tất là phổ biến. Đàn là bố thí. Bố thí ba la mật trong lục ba la mật. Trong bố thí ba la mật có bốn loại. Chúng ta xem loại thứ nhất, y báo, chánh báo Cực Lạc hiện ra trước mắt là thế giới tất đàn. Xác thực hiện bày cảnh giới màu nhiệm, khiến chúng sinh vui mừng, sinh tâm ham muốn, cầu vãng sinh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, A Nan và đại chúng hoan hỷ lễ bái. xưng niệm thánh hiệu là vị nhân tất đàn, giúp người khác thành tựu. A Nan cũng là Bồ Tát thị hiện, không phải người phàm. Đại chúng là toàn thể người dự hội. Thấy Phật, thấy thế giới Cực Lạc, xin hoan hỷ, hướng về phương Tây đảnh lễ. Đó gọi là vì người. Khiến sinh thiện, vì trì danh vạn sinh là thiện trong các thiện. A Nan cùng hai vạn người dự hội lúc bấy giờ, gồm cả xuất gia và tại gia, tổng cộng 2 vạn người, đã thị hiện cho chúng ta, làm chứng cho chúng ta. Đặc biệt là để làm chứng cho đại chúng đời sau, bao gồm cả chúng ta hiện nay. Phật Pháp thời mạt Pháp là 1 vạn năm. Hiện nay chúng ta đang ở trong 1000 năm thứ hai. Phía sau vẫn còn 8000 năm nữa. 8000 năm này hoàn toàn nương vào bộ kinh này, hoàn toàn nương vào pháp môn này, được độ bình đẳng. Thật không thể nghĩ bàn. Thiện, trì danh vạn sinh là thiện trong các thiện. Không có gì thiện hơn điều này. Thứ ba, phá nghi sinh tính là đối trị tất đàn. Gốc nghi ngờ chưa đoạn, tức là gốc tội lỗi. Cho nên, tham sân si là 3 nghiệp thuộc về ý nghiệp. Thế nào là tội căn? Cái gì là căn bản? Không tin niệm Phật vạn sinh, đó chính là tội căn. Vì sao? Vì không những không thể chứng quả, mà còn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngày nay chúng ta vô cùng hiếm có, khó gặp, đã tìm ra được căn gốc tội lỗi. Làm sao nhổ bỏ được? Chân tín, thiết nguyện, thành thật niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói trong sách Yếu Giải rằng, điều kiện vạn sinh thế giới Cực Lạc chính là tín và nguyện, chân tín, thiết nguyện, thì điều kiện vạn sinh đã đầy đủ, đã nắm chắc trong tay. Thật sự muốn vạn sinh thì chỉ có niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tội nghiệp từ vô lượng kiếp. Nếu chuyên cần niệm Phật đều có thể tiêu trừ. Đây gọi là đối trị. Khi tính lực viên mãn, thì hoàn toàn thành Phật lực. tâm và Phật không hai, cảm ứng vi diệu khó nghĩ bàn, sự và lý không hai, cảnh giới vi diệu hiện tiền, đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tất đàn là nói về tự tánh. Đệ nhất nghĩa tất đàn chính là pháp thân mà chúng ta thường nói. Bạn chứng được pháp thân là pháp thân Bồ Tát. Chứng được pháp thân là hạng người nào? Đẳng giác. Địa vị Bồ Tát đã đến tột cùng rồi, tiến thêm một bậc nữa chính là Phật. Cho nên, viên mãn hiển bày tánh vốn đầy đủ, khiến nhập thật tướng, đó là thành Phật, như trong Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận nói. Đoạn này ý nói vô lượng quang minh chiếu trọn hết thảy, Cực Lạc và Ta Bà cùng một pháp giới, nghĩa này rất sâu. Vốn chẳng phải đây hay kia, thì nào có đông hay tây, sơn hà, đại địa đều là do con mắt bệnh của chúng sanh mà thành. Mắt bị bệnh là gì? Mắt bị bệnh là ví dụ, mắt bị che mờ, thấy trong hư không sinh ra nhiều hiện tượng. Đó là cảnh giới khi mê. Khi giác thì không còn thấy nữa. Giác là cảnh giới gì? Giác chính là cảnh giới nói ở đây. Ánh sáng vô lượng chiếu khắp cõi trần, ba đường ác, sáu nẻo luân hồi, đồng thời giải thoát. Không riêng A Nan nhờ oai lực Phật gia trì mà thấy được Phật thân và y báo, chánh báo. Mà cả chúng sinh thời mạt pháp ngày nay, nói đến cả chúng ta trong đó, chỉ cần vào được pháp môn này, không rời niệm hiện tiền, liền mau chóng thấy Phật. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Tiếp theo dẫn kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật giống như đại viên kính, gương tròn lớn, thân ta như ngọc mani, pháp thân chư Phật nhập vào thân ta. Thân ta thường nhập trong thân chư Phật, thân là thân thể, Phật ở nơi thân ta. Thân ta cũng ở trong thân Phật, nên biết chư Phật và chúng sinh vốn không hai, gọi là thấy Phật. Kỳ thật không có người thấy, vì sao? Vì không thể trong một thể mà thấy lẫn nhau. Đoạn này đặc biệt. Hai câu sau, ý nghĩa rất sâu. Từ sự nói đến lý. Từ tướng nói đến tánh. Đạo lý này nếu hiểu rõ, hiểu thấu thì sẽ một lòng vững chắc, chân tín thiết nguyện, không còn nghi hoặc. Việc vãng sinh Cực Lạc thế giới được bảo đảm hoàn toàn. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.